Đây là muốn chỉ rõ cái lỗi của nhị thừa bỏ vọng cầu trên. Chúng ta phải hiểu cho thiệt kỹ cái tôi, nghĩa là mình còn bỏ cái này cầu cái kia thì đó cũng là bệnh. Cho nên đây Phật nói lại nữa, đại huệ, các thanh văn sợ sanh tử vọng tưởng khổ mà cầu niết bàn, chẳng biết sanh tử niết bàn sai biệt tất cả tánh, vọng tưởng phi tánh, sao rồi cảnh giới các căn thôi dứt khởi tưởng niết bàn, chẳng phải nơi tự tánh giác thánh trí thú tàn thức kiểm. Cái đoạn này nói rằng thanh văn sợ sanh tử, rồi vọng tưởng khổ, sanh tử là khổ, mà cầu niết bàn, cho niết bàn đó là vui. Sanh tử là khổ, niết bàn là vui, mà không biết sanh tử niết bàn và các cái pháp sai biệt, vọng tưởng, vọng tưởng đều là có thiệt. Sao rồi cái cảnh giới các căn thôi dứt, tức là đối với các căn mà duyên theo cảnh giới đều dừng bặt, lúc đó khởi tưởng niết bàn. Cũng như chúng ta khi mà tất cả cái vọng tưởng lặn xuống hết thì lúc đó mình tưởng là niết bàn, thì đó chưa phải là thật. Chẳng phải nơi tự giác thánh trí thú tàn thức chuyển, không phải là mình được cái thú hướng đến cái chỗ tự thánh giác thánh trí, chuyển cái tàn thức trở thành Như Lai tàn, mình không được cái đó. Thế nên phàm ngu nói có ba thừa, vì phàm ngu Phật nói có ba thừa, nói tam lượng thú hướng không phải có. Thế nên đại huệ, kia chẳng biết quá khứ vị lai hiện tại đều là cảnh giới tự tâm hiện của Như Lai, chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện, vọng sanh tưởng sanh tử thường xoay, vọng sanh tử thường xoay. Thì như vậy ở đây là Phật muốn chỉ, nghĩa là tất cả những hàng thanh văn không biết ba thời và tất cả cảnh giới đều là tự tâm hiện, rồi cho nó ngoài tâm, ngoài tâm, bởi vậy cho nên rồi bị cái dòng sanh tử nó sai tròn mãi không có dứt. Thì cái chỗ này chúng ta có thể tạm nói cái thí dụ gần cho dễ hiểu, là hiện giờ tất cả chúng ta nói cái thời gian, mình nói ngày nay, ngày mai, ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai là ba thời, phải không? Hôm qua, ngày nay, ngày mai thì tâm mình tưởng tượng đặt cái gì qua rồi, ngày qua rồi gọi là hôm qua, còn lúc đang sống gọi là ngày nay, cái ngày chưa tới gọi là ngày mai. Như vậy thì hôm qua có ai kiếm lại được không? Ngày mai có ai thấy không? Như vậy thì hai cái đó mình đặt ra là ba thời, nhưng mà cái hôm qua là đã mất, ngày mai thì không bao giờ có, thì cái ngày nay được có không? Thì như vậy là tưởng tượng đặt, chứ nó không có cái thực tế. Như vậy thì thời gian là một cái tưởng đặt, chứ nó không có thực tế. Nhưng mà bây giờ chúng ta có ai thoát khỏi thời gian không? Nếu thoát khỏi thời gian, khỏi đeo đồng hồ, phải không? Cũng cứ đeo đồng hồ, cứ treo đồng hồ, rồi cũng treo lịch. Thì như vậy là chúng ta lệ thuộc thời gian, mà chính thời gian là không thực, do tâm tưởng mà đặt ra. Mà thời gian không thiệt cho tâm tưởng đặt thì cảnh giới chuyển biến cũng không thiệt, do tâm tưởng mà đặt. Đó. Như vậy thì chính tâm tưởng chuyển biến thành ra có thời gian, không gian. Thời gian, không gian đều từ tâm tưởng, mà nhiều khi chúng ta không biết, Thì chúng ta cứ nói cái nào cũng thiệt hết, mà xét cho cùng thì nó có thiệt không? Đây là do thanh văn chấp có niết bàn để rõ những cái thấy ngoài tâm đều là vọng tưởng. Thanh văn sợ sanh tử vọng tưởng mà cầu niết bàn, chẳng biết sanh tử niết bàn tánh nó không hai. Sanh tử niết bàn tánh nó không hai là sao? Bây giờ làm sao chứng minh được sanh tử niết bàn tánh không hai đây? Tánh sanh tử là khổ đau, niết bàn là an vui, mà làm sao không hai được? Làm sao biết tánh nó không hai? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mình có những cái cảm giác vui, cảm giác buồn, những cái vui buồn đó là hai cái khác nhau, phải không? Nhưng mà nếu cái tánh đó là từ cái gì ra? Từ cái thọ mà ra, phải không? Có từ cái thọ mà có vui, có khổ. Thọ vui thọ là thọ lạc, thọ khổ. Thọ lạc, thọ khổ thì khổ và lạc gốc từ cái thọ mà ra. Thì như vậy, từ cái thọ mà có khổ, có lạc. Nè, thì đó là tôi nói ví dụ. Bây giờ, niết bàn và sanh tử, niết bàn là vui, sanh tử là khổ. Thì từ cái gì mà ra? Cái khổ mũi kia là từ thọ mà ra, phải không? Còn cái niết bàn sanh tử từ cái gì mà ra? Từ cái gì mà gọi là thể không hai? Thực ra thì vọng tưởng dấy lên tạo nghiệp thì gọi đó là sanh tử, phải không? Lặng hết vọng tưởng, không còn tạo nghiệp nữa, không còn nhân tạo nghiệp thì gọi đó là niết bàn. Thì như vậy, vọng tưởng dấy lên rồi vọng tưởng lặng xuống gọi là khổ, gọi là vui. Như vậy thì cái đó là thể hai một. Cũng như ở ngoài biển sóng động, gió thổi sóng động dấy lên ầm ầm rồi sóng lặng xuống. Thì như vậy, khi sóng dấy lên và lúc sóng lặng xuống đó, nó từ cái gì mà ra? Từ cái thể nước mà ra, cái gì? Phải không? Từ một cái thể nước mà thành đã có sóng động và có sóng lặng. Sóng lặng và sóng động, sóng động thì lúc đó là hiểm nguy, mà sóng lặng thì lúc đó là bình an. Người ca hiểm nguy thì cái bình an đó cũng từ cái nước mà ra, không có gì đâu, phải không? Như vậy hai cái đó một thể hay hai thể? À, thì hiểu cái đó thì bên này cũng dễ. Từ cái giấy động rồi tạo thành cái vọng tưởng phiền não thì đó sanh tử khổ. Lặng hết những cái giấy động đó là niết bàn. Nhưng mà như vậy thì cái sanh tử khổ và niết bàn là cũng từ một cái thể mà rồi mê giác nó khởi lên, phải không? Mê thì nó giấy động giống như sóng nổi lên, giác là dừng lại yên tĩnh giống như sóng lặng xuống. Mà sóng động và sóng lặng, cái thể nước không hai, phải không? À, chỉ là nước, cho nên cái thể nó không hai. À, thấy có sai biệt đều là vọng tưởng chấp, chẳng phải thật tánh. À, mình thấy có động, thấy có tịnh, đó là vọng tưởng chấp, nó chẳng có thật tánh, nó không có tánh thật. Nghĩa là rõ tam giới sanh nhân, nhân sanh ra tam giới, căn cảnh vị lai thôi dứt, khởi tưởng niết bàn, chẳng phải chính đến chỗ tự giác thánh trí, chuyển tàn thức làm niết bàn. À, nghĩa là mình chỉ thấy cái vọng tưởng thôi dứt cho đó là niết bàn, chứ không có thấy được cái thể thánh trí hay là cái tự giác thánh trí chuyển cái tàn thức thành Như Lai tàn, gọi là niết bàn. Đây là phàm ngu chỉ nói ba thừa mà chẳng nói di tâm tịch diệt, chẳng biết quá khứ vị lai hiện tại đều là Như Lai tự tâm hiện ra, cho là có cảnh giới ngoài tâm, vọng sanh thủ xã, vẫn thuộc luân chuyển sanh tử. Cho nên nhiều khi học đạo rồi chúng ta ngẫm lại mình ngu không thể tưởng tượng, ngu không thể tưởng tượng. Tại sao? Như là ba thời, mình rõ ràng ba thời không có thực tánh, phải không? Không thực tánh tức là không thực có, quá khứ, hiện tại, vị lai không thực có. Thì đã biết ba thời không thực có rồi, thì ba thời là không thực có. Mà mình ngồi lại thì cứ làm sao? Cứ chạy theo ba thời hoài. Hôm qua chuyện gì, hôm kia chuyện gì, rồi năm trên năm dưới, rồi cứ nó ôm tới ôm lui, nó ôm hoài, chuyện cũ nít cũng ôm lại. Rồi chuyện gì chưa có mình tưởng là cứ sống với ba thời quá khứ vị lai mà không có dừng được cái tâm vọng tưởng. Như vậy từ vọng tưởng lập ba thời, rồi vọng tưởng lại duyên theo ba thời, thì vọng tưởng lập ba thời đã là bậy rồi, phải không? Đó là ngu lớp thứ nhất. Rồi vọng tưởng duyên theo ba thời là cái ngu lớp thứ mấy? Thứ hai. Cho nên nó quá sức ngu, mà ai cũng bị cái ngu đó hết rồi, phải không? Ngồi lại thì đều là ngu. Cứ nhớ lại chuyện năm trên năm dưới gì đâu, những cái chuyện gì đã qua thì cho nó qua, cái này qua được cái kéo lại, mà kéo lại được xử phạt được không? Không xử phạt gì được hết mà cũng kéo lại hoài. Như vậy thì thiệt là sống trong biên đảo. Do đó cho nên chúng ta biết rõ ba thời không thể được, thì cái quá khứ vị lai, cái gì đã là quá khứ thì nó là quá khứ, vị lai thì nó chưa có gì hết. Hiện tại thì đương trôi dài dài, có gì đâu mà đuổi theo, có cái gì đâu mà bám chặt để mà khổ. Như vậy nếu chúng ta không đuổi theo những cái hình ảnh quá khứ vị lai á, thì tâm chúng ta có an không? Sự tử nó an, nó nhẹ nhàng, thanh tịnh, tu khỏe biết là bao nhiêu. Còn cái này ngồi lại cứ ôm quá khứ vị lai, không biết ôm để làm gì. Chuyện rồi rồi, hôm trước ai nói câu gì hơn chút đó mà nhịn được, rồi bữa nay thì nhịn rồi thì cho nó qua đi. Bữa nay ngồi lại cũng nhớ nữa, nhớ câu mà nói đó, nhịn vậy rồi phê phán nhịn đó, khôn là ngu, rồi đủ thứ hết, rồi làm mất bao nhiêu thì giờ vô ích, phải không? Mà mình thì còn luôn luôn kẹt như vậy. Bởi vậy nên cái tu là cái thông suốt được lẽ thật, thông suốt được lẽ thật. Cho nên biết thời gian là không thật, ba thời không thật thì quá khứ vị lai bất khả đắc mà, phải không? Thì thôi qua thì xa, chưa đến thì đừng làm khởi nghĩ gì chứ. Thì như vậy mình sống trong cái an lành, mình như vậy thì đi đứng nằm ngồi đều có thể là yên định hết, chứ không có cái gì rối rắm. Đó là cái gốc của sự tu. Nghĩa là rõ tam giới, thanh nhân, căn cảnh vị lai thôi dứt, khởi tưởng niết bàn, chẳng phải chính đến chỗ tự giác thánh trí, chuyển tàn thức làm niết bàn. Đây là phàm ngu chỉ nói ba thừa mà chẳng nói di tâm tịch diệt, chẳng biết quá khứ vị lai hiện tại đều là Như Lai tự tâm hiểu ra, cho là có cảnh giới ngoài tâm, rồi vọng sanh thủ xả vẫn thuộc luân chuyển sanh tử, còn thủ còn xả là thuộc luân chuyển sanh tử. Lại nữa đại huệ, tất cả pháp chẳng sanh là quá khứ vị lai hiện tại chư Phật nói ra, là tất cả pháp chẳng sanh. Ai chịu nổi không? Như vậy thì đứa con mà lọt lòng mẹ khóc qua qua đó là sanh hay chẳng sanh? Sanh hay chẳng sanh? Nếu chẳng sanh thì nói sao bà đó đi sanh? Rồi cái cây mình ưa họ, cái mình trồng lên thành cái cây, rồi mình đem mình đặt mình trồng lên thì sanh thì chẳng sanh? Thật ra thì mình nói tất cả đều có sanh có diệt, nhưng mà đứng về cái lý nhân duyên mà nói thì không có sanh không có diệt. Tại sao? Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, hợp tan hợp tan theo duyên. Cái gì là sanh, cái gì là diệt? Nói con người, nói những cái cây cối thì mình khó hiểu, chứ nói như cái bàn, nói như cái nhà thì dễ hiểu hơn, phải không? Cái bàn cái gì là sanh? Khi các cái tấm ván người ta bào rồi đục rồi đóng đinh ráp lại thành, thì gọi đó là thành cái bàn hay là sanh cái bàn sanh ra, chữ sanh giống như chữ thành. Rồi khác cái đó mà gỡ ra thì sao? Thì nó cái bàn quải đi. Như vậy thì cái bàn có thành có quải không? Tự nó không có thành quải gì hết, mà tùy duyên mà nó thành. Tạm thấy nó thành, tạm thấy nó quải. Rồi con người sự vật cũng vậy thôi. Nghĩa là đủ duyên thì tạm thấy nó có, rồi thiếu duyên thì nó đã rời, thì tạm thấy nó không. Mà thấy có thì gọi là sanh, thấy không thì tạm nó là diệt. Chứ không có cái sanh diệt thiệt, không có cái sanh thiệt mà cũng không có cái diệt thiệt. Mà mình thì thấy có sanh thiệt, diệt thiệt, cho nên sanh cái thì mừng, tử cái thì khổ, buồn. Thì đó là tại vì mình thấy nó thiệt. Chứ còn nếu mà thấy sanh không thiệt, diệt không thiệt, thì ngay trong sanh tức là vô sanh. Ở giữa cõi đời này mà mình đã sống với cái lý vô sanh rồi, không có gì phải bận tâm hết. Là quá khứ vị lai hiện tại, chư Phật nói ra vì cái sao? Vì tự tâm hiện tánh phi tánh, tánh là có, phi tánh là không, lìa hữu phi hữu mà sanh. Lìa hữu là có, phi hữu là không, mà nói là sanh. Đại huệ tất cả tánh chẳng sanh, tất cả pháp như sình thỏ, ngựa vân vân. Vì phàm phu ngu si chẳng giác tự tánh vọng tưởng, nên vọng tưởng. Nghĩa là tất cả pháp tự tánh nó là không sanh. Thì ở đây nói nó có cái nghĩa xa hơn, không phải chỉ nói ở cái nghĩa nhân duyên, mà nói cái nghĩa từ tâm thiệt, nó không có thiệt, cho nên nói không sanh. Giống như bây giờ chúng ta ngủ nằm mộng, cái cảnh trong mộng và người trong mộng có sanh hay là không sanh? Cái cảnh trong mộng và người trong mộng có sanh hay không sanh? Nói sao? Giả sử trong đó cũng thấy chết, thấy sống, thấy đủ thứ hết, nhưng mà thực tình thì cảnh trong mộng đó và người trong mộng đó thực tình có sanh có diệt hay không? Nó chỉ là một cơn mê nó hiện, phải không? Mà cơn mê hiện thì làm sao nó có thực sanh thực diệt? Thì cái cảnh mà hiện giờ chúng ta đang sống và chính chúng ta cũng là cái cảnh trong mê. Mà đã là trong mê thì làm sao nó có thực sanh thực diệt được? Vì vậy mà nói rằng tất cả nó đều không có cái thật, cho nên tất cả tánh chẳng sanh, không có cái tánh thực sanh. Tất cả pháp như sình thỏ chỉ có danh từ thôi, sình ngựa vân vân. Nhưng mà vì phàm phu ngu si chẳng giác tự tánh vọng tưởng, không có giác ngộ được cái gốc vọng tưởng đó, nên vọng tưởng tưởng như có sanh. Đại huệ tất cả pháp chẳng sanh, cảnh giới tự giác thánh trí thú, tất cả tánh tự tánh tướng chẳng sanh. Nghĩa là trên cái chỗ tự giác thánh trí á, thì cái chỗ đó thấy rõ các pháp tự tánh tướng nó đều không có sanh hết. Chẳng phải hai cảnh giới của ngu phu kia, ngu phu kia hai cảnh giới là cảnh giới có và không, sanh và diệt đó, tự tánh thân tài dựng lập thú tự tánh tướng. Tự tánh thân tài dựng lập, thân tài tức là thân là thân, tài là sự nghiệp, dựng lập ra cho cái thân là thiệt, sự nghiệp là thiệt thiệt đó. Rồi tiến tới cái đó chấp cho có thật là có tánh có tướng. Đại huệ tàn thức tướng năng nhiếp sở nhiếp chuyển, ngu phu rơi vào hai kiến chấp sanh trụ diệt. Hy vọng tất cả tánh sanh, hữu và phi hữu vọng tưởng sanh, chẳng phải thánh hiền. Đại huệ đối với kia nên phải tu học. Về ngu phu họ không hiểu được, tất cả do cái tàn thức nó có cái năng nhiếp và sở nhiếp chuyển mà thành. Rồi họ lại sanh ra hai cái kiến chấp sanh và diệt. Đây nói ba sanh trụ diệt, nhưng mà đó chỉ nói hai phần sanh và diệt. Rồi thấy có và không rồi khởi ra các thứ vọng tưởng, thì cái đó là cái chấp của phàm phu chứ không phải là cái thấy của thánh hiền. Bởi vậy cho nên Phật dạy ngài Đại Huệ đối với những cái đó mình phải nên tu học. với bài yếu chỉ tự giác cùng tập. Đây là ba đời chư Phật Thế Gia. Pháp do tâm thiện nên pháp không tự tán. Pháp không tự tán thì không rơi vào có không. Chẳng rơi vào có không thì sanh tánh trước mắt ví như sình thở. Tức là tất cả cái sanh ở trước mắt mình thấy đó, nó như sình thở, chỉ theo vọng tưởng nên tất cả tánh có. Nói nó là có là theo vọng tưởng mà thấy. Nếu theo tự giác thì tất cả pháp không. Đó là tất cả pháp. Nếu là tự giác thì nói nó là không. Thì ở đây chỉ dùng cái dụ mộng và tỉnh thì dễ hiểu nhất. Nếu mà cái người ở khi ngủ đương mê thấy cái cảnh giới mộng, cảnh giới mộng nào người nào cảnh, thì lúc đó người cảnh trong cái mộng đó nó cũng sanh diệt liên miên, thấy có thấy không đủ thứ. Nhưng mà cái thấy có thấy không đó trong lúc ở trong mộng đó thì đó là cái người mê, phải không? Còn nếu cái người tỉnh mà họ có thấy cái cảnh giới trong mộng đó là có là không không? Nếu người chưa thực lại thì họ nghe rồi họ cũng nói có không thiệt không? Như vậy cho nên cái đó nó có hay là không chỉ đối với cái người mê. Còn khi mà giác rồi thì nói nó là không. Thì dù cho lúc trong mê đó mình thấy ai cho tiền của vàng bạc gì gì, thì tới trình thức giác rồi thì cái đó còn không, nó cũng không có gì hết. Bởi vậy cho nên tỉnh thì thấy nó là không. Ý nó căn thân là chúng sanh, khí giới là thế giới, mà khởi hy vọng năng sở hữu mô đều là ngu phu chấp, chẳng phải thánh hiền. Đó, y nơi cái chúng sanh và thế giới, rồi mình khởi ra cái chấp năng sở. Năng là chúng sanh, sở là cảm thế giới, hoặc là có hoặc là không, thì những cái chấp đó đều là do ngu phu chứ không phải là thánh hiền. Mới biết theo tàn thức trôi lăn thì có trong mộng rõ ràng. Đó, nghĩa là mình theo cái tàn thức mê lầm trôi lăn theo các cái chủng tử sinh diệt của nó, thì mình thấy có rõ cảnh có cảnh không, giống như người trong mộng. Khi mộng rồi thì thấy cái cảnh nó có sanh có diệt rõ ràng. Đạt cảnh giới thánh trí thì năng sở trong gương liền không. Đó, nếu mình đạt được cảnh giới thánh trí thì cái năng và cái sở đó như bóng trong gương, cho nên đều không thiệt. Cởi quần mê, tức là cởi hết những cái mê lầm của chúng sinh nơi tự giác, để cho họ trở về tự giác. Hội muôn pháp về nơi tự tâm, quy hết muôn pháp về nơi tâm mình chứ không có ở bên ngoài. Cho nên hay lìa được tự tánh lông rùa, tức là cái không thiệt mà mình chấp là thiệt đó. Giết sanh nhân cái sình thở, cái thì không phải là cái nhân thiệt mà cho là thiệt, cũng như con thỏ không có sừng mà tưởng là sừng. Đây là chỗ phàm thánh phân chia do mê giác mà khu biệt. Như vậy chia ra là phàm, chia ra là thánh, là tại vì một bên mê cảnh không thiệt lầm cho là thiệt, một bên giác thì cái không thiệt biết không thiệt. Đó là cái phân chia lành rẽ bên giác bên mê. Vì vậy mà chúng ta tu là cốt trở về giác, mà trở về giác thì thấy tất cả cảnh nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên không lầm, không mê theo nó, mà phải tự tỉnh thấy rõ muôn pháp không có thực thể, chỉ do mê mà hiện ra. Đó, như bao nhiêu cảnh trong mộng, cảnh trong gương thấy có mà chỉ là bóng chứ không thiệt. Đó, hiểu vậy thì không mắc kẹt ở trong cái mê lầm, mà lại dễ thoát khỏi mọi cái chấp trước, dứt được cái dòng sanh tử không phải là khó. Thôi nghĩ nguyện diệm